thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hiện có 196 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có trên 15 đội văn nghệ nòng cốt. Các đội văn nghệ này chính là những hạt nhân trong giữ gìn, bảo tồn, phát huy và giới thiệu, quảng bá nghệ thuật xòe Thái. Em Lường Thị Minh, thành viên đội văn nghệ thôn Điêu 2, xã Nghĩa An, chia sẻ.
Nghệ thuật xòe cũng như là tất cả những điệu dân vũ khác, muốn xòe đẹp thì không chỉ bằng động tác mà phải bằng cả tâm hồn. Nên là ngoài việc thường xuyên tập luyện thì chúng em cũng lắng nghe các bà các chị kể và hiểu hơn về ý nghĩa của các điệu xòe cổ. Để trong quá trình biểu diễn giới thiệu được nguyên bản cũng như phát triển thành các điệu xòe mang tính nghệ thuật cao hơn nhưng không pha tạp văn hóa của các dân tộc khác.
Từ năm 2013, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức biên soạn cuốn bài giảng Nghệ thuật xòe cổ của đồng bào dân tộc Thái vùng Nghĩa Lộ, Mường Lò, do nghệ nhân Lò Văn Biến là chủ biên để truyền dạy 6 điệu xòe trong cộng đồng. Trước hết, thị xã tổ chức truyền dạy cho đội ngũ cán bộ, sau đó đội ngũ này lại trực tiếp xuống các xã phường, bản làng để truyền dạy. Kết quả là ở Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện nay có trên 5.000 nghệ nhân có thể xòe hay, xòe đẹp, diễn tả được hồn xòe. Nhờ đó, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công nhiều màn đại xòe kỷ lục, hàng nghìn người tham gia, xác lập kỷ lục UNESCO Việt Nam. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy, truyền dạy điệu xòe trong các nhà trường, tiếp tục phát triển và thành lập các đội xòe ở các thôn bản để tạo được cái nét văn hóa riêng có của cộng đồng dân tộc Thái.
Tại Châu Mường So xưa, nay là các xã Khổng Lào, Bản Lang và Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tại mỗi bản Thái lúc nào cũng có từ 2 đến 3 đội múa xòe. Nhiều địa phương cũng đã đưa múa xòe vào trường học để truyền dạy, giúp thế hệ trẻ tiếp cận và lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chị Lò Thị Hồng ở bản Hồi Én, xã Mường So cho biết.
Ngày Tết, chàng trai cô gái thì sẽ hội tụ nhau để vui xòe. Và ai cũng mong muốn là đến một năm mới thì là mọi người sẽ cùng nhau ôn lại những điệu xòe và điệu hát Thái của dân tộc mình.
Ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đồng bào Thái Tây Bắc, trong đó có bà con người Thái trắng ở Phong Thổ, rất vui mừng và tự hào khi xòe Thái được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là cơ hội để địa phương quan tâm sâu hơn nữa đến việc đầu tư, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Về phía huyện, cũng đã có đề án phát triển du lịch, gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Trọng tâm là khai thác các làn điệu dân ca và xòe Thái.
Cái điệu xòe nó là cái hồn cốt của đồng bào dân tộc Thái trên địa bàn huyện Phong Thổ và vùng Tây Bắc. Chúng tôi đã có cái đề án phát triển du lịch gắn với lại bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Trong đó trọng tâm vào cái xòe Thái của đồng bào. Chúng tôi sẽ làm một số cái mô hình khôi phục lại các cái lễ hội cũng như là triển khai các sự kiện văn hóa gắn với lại hoạt động của nhân dân ở các cái thôn bản, trong đó trọng tâm vào các cái điệu xòe để duy trì và nâng cái tầm lên.
Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa từ nghệ thuật xòe, tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo, phổ biến nghệ thuật xòe Thái, đặc biệt cho thế hệ trẻ, tổ chức lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống hàng năm, đặc biệt quan tâm đưa nghệ thuật xòe Thái vào thực hành. Đặc biệt, toàn tỉnh Điện Biên có khoảng trên 1.150 đội văn nghệ thuộc các bản, trong đó đa phần là các đội văn nghệ thuộc bản dân tộc Thái. Đây được xem là những hạt nhân ưu tú để bảo tồn và phát triển nghệ thuật xòe. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, sự kiện UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khơi dậy lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy thế hệ trẻ quan tâm hơn đến di sản, nêu cao ý thức và hành động thiết thực để bảo vệ sức sống của các di sản văn hóa phi vật thể tại cộng đồng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cho các địa phương có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống đối với việc tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của nghệ thuật xòe Thái trong xã hội hiện đại.
Hiện nay theo định hướng của ngành thì không chỉ trong các dịp lễ hội, các cái bản văn hóa du lịch lễ hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhất là khi mà phục vụ khách tham quan thì hoạt động biểu diễn xòe sạp người Thái cũng được rất đông đảo nhân dân du khách tham gia. Và trong thời gian tới thì các cái sự kiện lễ hội trên địa bàn tỉnh thì sở cũng sẽ mời các nghệ nhân tham gia trình diễn biểu diễn để phục vụ nhân dân du khách ở trung ương cũng như là quốc tế đến với Việt Nam.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, tới đây các tỉnh có nghệ thuật xòe Thái sẽ có sự liên hệ chặt chẽ để cùng nhau bảo tồn di sản.
Sau khi đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có một cái chương trình hành động để triển khai thực hiện các cái giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản nghệ thuật xòe Thái. Thì căn cứ vào chương trình hành động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành để triển khai thực hiện.
Nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, dân tộc Thái các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái nói riêng. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Bắc, bởi điệu xòe vốn được lưu giữ qua nhiều thế hệ, từ đây càng có thêm điều kiện để trường tồn mãi với thời gian.